Độc tôn tam giới, chương 3493, ra tay, trạng thái siêu việt cực hạn, góc truyện audio.com, hai đại lão tổ của Dực Ma nhất mạch đều là người vô cùng quyết đoán, một khi quyết định phá vòng vây cũng không chút dây dưa dài dòng nào. Mang theo thế công hung hãn, thúc giục tốc độ nhanh chóng đánh về phía bên ngoài. Bọn họ biết rõ trong lúc loại lĩnh vực này vừa mới khởi động là cơ hội cuối cùng cho bọn họ đào tẩu. Một khi để cho lĩnh vực triệt để hoàn thành, thậm chí là gia trì hoàn thành, ưu thế tốc độ của bọn họ sẽ triệt để không còn tồn tại, một khi bọn họ mất đi ưu thế trên phương diện tốc độ, muốn chạy trốn thì sẽ muôn vàn khó khăn. Giờ phút này lực trói buộc của lĩnh vực còn đang không ngừng tăng lên, cũng không có tới trạng thái đỉnh phong, đối với hai đại lão tổ Dực Ma nhất mạch đồng thời trùng kích, lực trói buộc bắt đầu yếu bớt. Nếu như là một người thì loại lực lượng trói buộc của lĩnh vực cấp bậc này vẫn có nắm chắc rất lớn vây khốn đối thủ. Thế nhưng mà hai đại lão tổ Dực Ma nhất tộc đồng thời trùng kích. Lực trói buộc của lĩnh vực trước khi không có đại thành cũng có chút lực bất tòng tâm. Dù sao lĩnh vực này mới chỉ vừa vặn thúc giục còn chưa có đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Thần điểu Chu tức cắn răng một cái, nói, ta đi ngăn cản bọn họ. Trong khi nói chuyện cánh chim thần điểu Chu tức nhoáng lên, dùng độn quang rất nhanh, chặn ở phía trước. Chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra, nguyên châu thiên hỏa đáng sợ phun ra. Nguyên châu thiên hỏa này trong nháy mắt đốt thành một biển lửa, ngăn ở trước mặt hai lão tổ Dực Ma nhất mạch. Nguyên châu thiên hỏa một khi khuếch tán, đụng chạm vào thân thể đối thủ cũng vô cùng đáng sợ. Cho dù là lão tổ Dực Ma nhất mạch cũng không dám đơn giản dùng thân thể chống cự. Nhìn thấy nguyên châu thiên hỏa cuốn tới, đều nhao nhao tránh lui. Thần thú Huyền Vũ nhìn chúng thời cơ, miệng lẩm bẩm nói, trong sát na cũng không ngừng phụt ra từng đạo sương mù, đúng là Huyền Vũ tích thi khí. Huyền Vũ tích thi khí không ngừng ăn mòn thân thể, không những vậy còn có thể công kích thần hồn. Dưới sự gia trì của thần thú Huyền Vũ, tốc độ lan tràn của Huyền Vũ tích thi khí còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã thổi về phía hai lão tổ Dực Ma nhất mạch. Đáng chết, quả nhiên có mai phục. Cũng may hai đại lão ma này cũng không phải là đèn cạn dầu, đối mặt với các loại nguy cơ, dùng kiến thức của bọn họ vẫn có thể thong dong đối phó. Khó khăn lắm mới dùng phương thức gian nan tránh đi khảo nghiệm của Nguyên Châu Thiên Hỏa, Huyền Vũ tích thi khí lại quấn tới trước mặt. Sương mù này có vấn đề, không thể động chạm vào. Diên Ma lão tổ khẽ quát lên một tiếng, hai cánh chim như hai cây quạt che khuất bầu trời, hung hăng quét qua, gió lạnh thấu xương tràn ngập thiên địa, đem quỹ tích công kích của Huyền Vũ tích thi khí mạnh mẽ quét ra. Tứ Di Ai chân linh cũng thay nhau công kích HC, vốn bằng vào lực công kích của bọn họ trừ pi là hợp lực đánh ra một kích mới có hy vọng làm ảnh hưởng, làm suy yếu tới lão tổ ma tộc. Công kích một một chỉ có thể hình thành uy hiếp mà thôi. Thế nhưng mà bọn họ còn cần điều khiển lĩnh vực trước khi lĩnh vực còn chưa triệt để hoàn thành, bọn họ phải có người đi điều khiển lĩnh vực, tự nhiên không có cách nào hội đồng hợp kích. Bởi như vậy tình cảnh nhìn qua bất lợi với lão tổ ma tộc nhưng mà trên thực tế lại khiến cho hai người này càng thong dong trùng kích lĩnh vực trói buộc. Giang Trần tiềm phục ở chỗ cao cũng lo lắng vô cùng. Hắn cũng nhìn ra được thế cục, góc truyện audio.com, hiện tại dùng uy năng mà tứ đại chân linh liên thủ đối phó với một lão tổ trong đó dư xài. Nhưng mà đồng thời đối phó với hai người, rõ ràng cũng chỉ có thể giằng co, không có cách nào hình thành áp chế. Chẳng lẽ hôm nay lại để cho hai lão ma này chạy đi hay sao? Giang Trần không cam lòng, hắn tử chân nguyên thần thức của mình một chút. Nếu như ta mạnh mẽ thúc giục một kích có lẽ không có cách nào thúc giục chúng sinh bảo giám, nhưng mà thúc giục thủy hỏa chân long tác hoặc là đại lưu ly quang tràn có lẽ có thể miễn cưỡng làm được. Chỉ là một khi thúc giục thần thức ta sẽ khiêu chiến cực hạn, đến lúc đó có hậu quả thế nào, ngay cả bản thân ta cũng không rõ ràng. Tuy rằng Giang Trần đã là thần đạo tam trọng, tuy rằng thần thức cường đại hơn xa tu sĩ cùng giai, nhưng cuối cùng cũng không phải là vô cùng vô tận dùng không kiệt. Nhất là loại chiến đấu cấp bậc này, mỗi một lần ra tay tiêu hao đều cực lớn. Mặc kệ diệt sát lão tổ ma tộc, suy yếu ma tộc, cho dù ta mạo hiểm đánh ra một kích cũng đáng giá. Giang Trần cắn răng, trong lòng bàn tay, thủy hỏa chân long tác lần nữa xuất hiện. Giang Trần hết sức chăm chú, giống như muốn đem tất cả lực lượng tính mạng đều dùng vào một kích này. Một kích này đã chuẩn bị ra tay, vậy tuyệt đối phải cam đoan trong vòng một kích đắc thủ. Nếu như một kích không trúng, vậy chẳng khác nào sôi hỏng bỏng không? Thần thức Giang Trần triển khai toàn bộ thiên mục thần đồng lập tức tập trung vào hiện trường, đem mỗi một ngóc ngách trong hiện trường quan sát kỹ. Chiến cuộc giống như được làm chậm trước mắt hắn, thu hết vào trong mắt. Thủy hỏa chân long tác chói trời chói đất đi. Một âm một dương, hai đạo khí lưu một xanh một đỏ hóa thành chân long, lập tức phá toái hư không nhảy vào trong vòng chiến, quang mang lóe lên đã cuốn về phía Diên Ma lão tổ kia. Diên Ma lão tổ giờ phút này đang tập trung tinh thần trùng kích lĩnh vực trói buộc của tứ đại thần thú, đồng thời còn chống đỡ công kích đánh lén của tứ đại thần thú. Nhất tâm nhị dụng đã cố hết sức muốn hắn nhất tâm tam dụng, hiển nhiên đã làm khó hắn. Cảm nhận được thủy hỏa chân long tác tới gần, theo bản năng hắn muốn trốn tránh ra. Thế nhưng mà phạm vi khống chế của thủy hỏa chân long tác cực kỳ khoa trương. Hắn muốn tránh né bên này, thủy hỏa chân long tác sẽ lập tức cuốn sang bên kia. Hắn trốn bên kia, thủy hỏa chân long tác lại đi tới bên đó. Thủy hỏa chân long tác giống như thiên la địa võng, không có để cho Diên Ma lão tổ có bất kỳ khe hở nào. Cho dù Diên Ma lão tổ kia xê dịch trốn tránh thế nào, thủy chung vẫn bị lực lượng của thủy hỏa chân long tác tập trung. Khi thủy hỏa chân long tác tới gần Diên Ma lão tổ, giống như là ma chú cuốn lên thân thể hắn, từng vòng quang mang thủy hỏa nhanh chóng lan tràn quanh thân hắn. Trong nháy mắt toàn thân Diên Ma lão tổ hoàn toàn bị thủy hỏa chân long tác này trói chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Một màn này khiến cho Bằng Ma lão tổ kinh ngạc tới ngây người. Bản thân hắn trong lòng tràn ngập kinh nghi, thậm chí là sợ hãi. Nhìn thấy Diên Ma lão tổ bị bắt, trong lòng hắn lập tức lo lắng vạn phần. Chỉ hận không thể lập tức lao ra, bỏ chạy thật xa, không bao giờ đối mặt với đám đối thủ này nữa. Đặc tiếc không có Diên Ma lão tổ hỗ trợ, lực trùng kích lĩnh vực thoáng cái yếu đi một nửa, chuyện này đối với người điều khiển lĩnh vực không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Tứ đại chân linh phấn chấn, góc truyện audio.com, tinh thần, toàn lực điều khiển lĩnh vực, cũng không lâu lắm, hình thái hoàn mỹ của lĩnh vực kia đã triệt để được bố trí thành công. Một khi bố trí thành công, cả không gian lĩnh vực tựa như một lao tù, cho dù Bằng Ma lão tổ hắn trùng kích thế nào, thủy chung vẫn không thể phá vỡ mảy may. Dù sao Bằng Ma lão tổ không có thần thông như Xí Nhật lão tổ. Nhưng mà Giang Trần giờ phút này đã triệt để suy yếu, ngã xuống mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trong thức hải như biển rộng, thần thức cũng đã ngày càng mơ hồ, đừng nói là nhìn cuộc chiến, cho dù chống đỡ cho khỏi hôn mê cũng vô cùng khó khăn. Cũng may chiến đấu tới lúc này, có tứ đại chân linh toàn lực ứng phó, đối phó với Bằng Ma lão tổ kia cũng đã không có gì phải lo lắng. Huống chi bản thân Bằng Ma lão tổ kia đã bị dọa cho sợ hãi, ý chí chiến đấu cơ hồ đã bị phá hủy hơn phân nửa. Không tới một phút đồng hồ, Bằng Ma lão tổ kia đã bị tứ đại chân linh đánh tan, trở thành vật hy sinh cuối cùng của trận chiến này. Cách chương.